Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 1 tháng 6. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Chypre. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đức tin của Mary Pierce, nữ quần vợt tài danh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về tội tổ tông truyền. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican tối hôm qua 31 tháng 5, hàng ngàn tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, kết thúc tháng 5 biệt kính Đức Mẹ. Hiện diện tại buổi đọc kinh cũng có một số hồng y và giám mục, các linh mục và tu sĩ nam nữ. Vào cuối buổi đọc kinh lúc 9 giờ tối, Đức Thánh Cha đã đến ban huấn dụ và phép lành cho mọi người. Ngài mời gọi tất cả hãy noi gương mẹ Maria trong hành trình truyền giáo, mang Chúa Giêsu cho tha nhân, vốn là kho tàng quý giá nhất mà chúng ta có thể mang đến cho nhân loại. Đức Thánh Cha nói, hành trình của mẹ Maria đi thăm bà chị họ Elizabeth thực là một hành trình truyền giáo. Đó là một hành trình dẫn đưa mẹ đi xa khỏi nhà, thúc đẩy mẹ vào trong thế giới, đến những nơi xa lạ với thói quen hàng ngày. Cũng như đã xảy ra với Abraham, Chúa cũng yêu cầu chúng ta ra khỏi chính mình, khỏi những nơi an ninh của chúng ta để tiến về tha nhân, tại những nơi trốn và môi trường khác. Chính Chúa đã yêu cầu chúng ta điều đó. Các con hãy nhận lấy sức mạnh của Thánh Linh đấng sẽ ngự xuống trên các con, và các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận bờ cõi trái đất. Đức Thánh Cha nêu nhận xét, bà Elizabeth tượng trưng cho bao nhiêu người già yếu, tất cả những người đang cần được giúp đỡ và yêu thương, và có bao nhiêu người như vậy ngày nay trong các gia đình chúng ta, trong các cộng đoàn và thành thị của chúng ta.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, lòng bác ái của mẹ Maria không dừng lại ở việc giúp đỡ cụ thể, nhưng đạt tới tột đỉnh qua việc trao ban chính Chúa Giêsu làm cho người ta gặp gỡ Ngài. Và ở đây chúng ta, ở nơi trọng tâm và tột đỉnh sứ mạng truyền giáo, chúng ta đi tới ý nghĩa chân thực và mục tiêu chân chính nhất của mọi hành trình truyền giáo, đó là trao ban cho con người tin mừng sống động là chính Chúa Giêsu. Ngài thực là kho tàng đích thực duy nhất mà chúng ta phải trao ban cho nhân loại. Chính Chúa là đấng mà con người nam nữ ngày nay đang hoài tưởng sâu xa cả khi họ có vẻ cố tình không biết đến hoặc phủ nhận Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng chúng ta được trao phó trách nhiệm đặc biệt ấy. Chúng ta hãy sống trách nhiệm này trong vui tươi và quyết tâm để nền văn minh của chúng ta thực là một nền văn minh trong đó có sự thật, công lý, tự do và tình thương hiển trị. Đó là những cột trụ cơ bản không thể thay thế được của cuộc sống chung có trật tự và an bình.
Vatican hôm qua 31 tháng 5, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha cho tiến hành việc thanh tra tông tòa một số giáo phận, chủng viện và dòng tu tại Ireland bắt đầu từ mùa thu năm nay. Việc thanh tra này đã được báo trước trong thư gửi Giáo hội Công giáo tại Ireland hồi tháng 3 năm nay, với mục đích giúp đỡ các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và tín hữu đương đầu một cách thích hợp với tình trạng do những vụ giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên gây ra, đồng thời góp phần canh tân tinh thần và luân lý đã được Giáo hội tại Ireland quyết liệt khởi sự. Các vị thanh tra tông tòa sẽ tìm cách đào sâu những vấn đề liên hệ tới việc xử lý những vụ lạm dụng và sự trợ giúp cần thiết dành cho các nạn nhân, kiểm chứng hiệu năng và khả thể cải tiến những phương thức hiện hành nhắm phòng ngừa các vụ lạm dụng. Cuộc thanh tra sẽ diễn ra tại 4 tổng giáo phận Armagh, Dublin, Cashel và Emly Tuam rồi được nới rộng tới một vài giáo phận khác. Phòng báo chí tòa thánh cũng liệt kê danh tánh của 4 vị thanh tra từ Anh Quốc, Mỹ và Canada, đứng đầu là Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, nguyên Tổng giám mục Westminster Anh Quốc.
Thông cáo cho biết Bộ Giáo dục Công giáo sẽ phối hợp việc viếng thăm các chủng viện tại Ireland và Giáo hoàng Học viện Ireland ở Roma. Việc viếng thăm này cũng để ý tới vấn đề đào tạo linh mục. Và vị thanh tra là Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Hoa Kỳ. Bộ các dòng tu sẽ phối hợp việc viếng thăm các dòng tu Ireland qua hai giai đoạn. Trước tiên là cuộc điều tra qua một bản câu hỏi được gửi tới tất cả các bề trên dòng tu hiện diện tại Ireland để biết thực trạng và các dự án liên quan tới việc tuân giữ và cải tiến các quy luật chống lạm dụng. Giai đoạn thứ hai là việc thăm các nhà dòng. Hai linh mục sẽ viếng thăm các dòng nam, đứng đầu là cha Joseph Tobin, người Mỹ, nguyên bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế. Hai nữ tu sẽ viếng thăm các dòng nữ, đứng đầu là nữ tu Sharon Holland, người Mỹ, nguyên là chánh văn phòng tại bộ các dòng tu. Thông cáo kết luận rằng Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các phần tử của Cộng đoàn Công giáo Ireland nâng đỡ công trình trợ giúp này bằng lời cầu nguyện.
Berlin, phong trào Bắc Christi Hòa bình của Chúa Kitô bày tỏ kinh hoàng về cuộc tấn công của quân đội Israel chống lại đoàn tàu chở đồ cứu trợ cho người Palestine tại miền Gaza. Cuộc tấn công của Israel sáng sớm ngày hôm qua 31 tháng 5 làm cho ít nhất 19 người thiệt mạng. Số người bị thương có thể lên tới 50 người. Các lực lượng đặc biệt của Israel đã dùng máy bay trực thăng và tàu để tấn công đoàn tàu chở 10.000 tấn phẩm vật cứu trợ và 600 hành khách, ngăn cản không cho tiến đến gần Gaza. Quân đội Israel nói rằng mình đã nổ súng vì bị đe dọa. Tuy nhiên, Tổ chức Giải tỏa Gaza cho biết quân Israel đã bất ngờ tấn công và bắn cả những người đang ngủ. Bà Wintrud Rush Metzler, Phó Chủ tịch phong trào Park Christi phân bộ Đức, nói với hãng tin Công giáo Đức rằng, "Chúng tôi hết sức kinh hoàng về hành động hoàn toàn thái quá này của Israel. Đây là lúc quốc tế phải gia tăng sức ép trên Israel để chấm dứt cuộc phong tỏa miền Gaza." Bà Metzler cho biết, cho đến nay người ta không có tiếp xúc nào với đoàn tàu chở đồ cứu trợ, trong đó có 5 người Đức. Bà cũng nói rằng, thật là điều không thể tưởng tượng nổi vì trong cuộc cứu trợ như thế đã có những người bị chết và bị thương. Đoàn tàu không phải là một cuộc tấn công Israel, nhưng là một hoạt động cứu trợ dân chúng tại Gaza.
Dư luận trên thế giới đang mạnh mẽ lên án Israel vì hành động tấn công tàn bạo trên đây. Liên hiệp Âu Châu yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về cuộc tấn công này. Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner tuyên bố hết sức xúc động về cuộc tấn công của Israel và nói rằng không gì có thể biện minh cho việc dùng võ lực như thế. Thụy Điển gọi hành động của Israel là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chính phủ Stockholm cũng như nhiều nước khác như Tây Ban Nha, Chủ tịch Liên hiệp Âu Châu đã triệu đại sứ Israel đến để phản đối. Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp, ông Evangelos Venizelos, đã yêu cầu tham mưu trưởng không quân chấm dứt cuộc tập trận chung với Israel đang tiến hành từ ngày 25 tháng 5 vừa qua tại đảo Creta.
Salamanca, hôm nay mùng 1 tháng 6, Đại hội Thế giới Ngoại thường của Liên đoàn Quốc tế các hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô sẽ kết thúc sau 5 ngày tiến hành tại thành phố Salamanca bên Tây Ban Nha. Liên đoàn này là một trong các thành viên của Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, cơ quan Bắc Ái của Đức Thánh Cha, và quy tụ 51.000 chi hội tại 142 nước trên thế giới, với tổng cộng hơn 700.000 hội viên, được sự hỗ trợ của 1,5 triệu người thiện nguyện, phục vụ 37 triệu người nghèo. Ngoài các hoạt động Bắc Ái trợ giúp người nghèo, nâng đỡ người thất nghiệp, những người trẻ ngoài lề xã hội, hội cũng thường xuyên trợ giúp các nạn nhân thiên tai. Được mời tham dự và phát biểu tại đại hội này đặc biệt có Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, ngài nói về chân phước Frederick Ozanam, vị sáng lập Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn, và các vấn đề Hội đồng Đồng Tâm đang cố gắng giải quyết, nhất là vấn đề căn tính của các tổ chức bác ái và từ thiện công giáo, theo tinh thần tông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương, của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Chủ nhật 30 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Cordes đã chủ sự thánh lễ trọng thể cùng với Đức Cha Carlos López Hernández, giám mục giáo phận Salamanca sở tại.
Roma, nhờ sự trung gian của cộng đồng thánh Egidio, các phe xung đột chính trị tại Guinea, bên Phi Châu, đã ký kết và phê chuẩn một hiệp định về việc xây dựng một tương lai dân chủ cho đất nước, chấm dứt thời kỳ bấp bênh và bạo động tại nước này. Buổi ký hiệp định đã diễn ra hôm 28 tháng 5 vừa qua tại trụ sở Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma với sự tham dự của 22 đại diện chính trị của Guinea cùng các đại biểu của Ủy ban Quốc gia chuyển tiếp, tức là Quốc hội lâm thời, cùng với các nhóm chính trị chủ yếu tại nước này. Guinea đã lâm vào tình trạng khủng hoảng sau cuộc đảo chánh hồi tháng 12 năm 2008. Sau một năm ở dưới chế độ quân phiệt và một thời kỳ dài bấp bênh về chính trị, với các cuộc xung đột gây ra nhiều nạn nhân, các lực lượng chính trị và xã hội đã hợp thành quốc hội lâm thời, ký một hiệp định làm căn bản cho sự chuyển tiếp ôn hòa và trở lại đời sống dân chủ. Hiệp định dự trù phân chia quyền bính trong các cơ cấu và quốc hội, thành lập một chính phủ đại đoàn kết quốc gia, thiết lập một hội đồng hòa giải toàn quốc. Các đảng phái chính trị cũng cam kết duy trì và phát huy bầu không khí an bình và loại bỏ mọi hành động gây oán thù bộ tộc, bạo lực hoặc tuyên truyền gây căng thẳng. Các phe liên hệ cũng thỏa thuận về việc bảo đảm các cuộc bầu cử đúng đắn và trong sạch, chấp nhận kết quả các cuộc tuyển cử.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Cyprus.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ lên đường viếng thăm tại đảo Cyprus trong 3 ngày cho đến chiều Chủ nhật, mùng 6 tháng 6. Đây là chuyến viếng thăm thứ 16 của Ngài tại hải ngoại và là chuyến thứ 3 trong năm nay sau đảo Manta và Bồ Đào Nha. Sinh hoạt này diễn ra 13 tháng sau cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tại Thánh Địa, nói lên mối quan tâm sâu rộng của Đức Thánh Cha đối với các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Các tín hữu Kitô tại hải đảo Cyprus bé nhỏ cùng chia sẻ gia sản kinh thánh với các tín hữu tại Trung Đông và đang đứng trước những thách đố tương tự trong nỗ lực tìm kiếm những phương thế để sống trong hòa bình và an ninh tại một phần đất có nhiều nhóm chủng tộc và tôn giáo. Đảo Cyprus chỉ rộng gần 6.000 cây số vuông với dân số gần 854.000 người, trong đó 76% là người gốc Hy Lạp, phần lớn theo chính thống giáo, và chỉ có 25.000 tín hữu công giáo, tương đương với 3,15%. Có 10% dân đảo Cyprus là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hồi giáo. Ngoài ra, có 13% dân số tại đảo này là người nước ngoài. Cộng đồng công giáo tại đảo Cyprus phần lớn thuộc nghi lễ Maronite, hợp thành một tổng giáo phận gồm 10.000 tín hữu, thuộc 9 giáo xứ và một giáo họ, với 5 linh mục giáo phận và 2 linh mục dòng. Các tín hữu công giáo Latin chỉ gồm 1.000 là dân đảo Cyprus và phần còn lại 5.000 người gốc từ các nơi khác và 6.000 là công nhân nước ngoài, đặc biệt từ Phi Luật Tân và Sri Lanka. Sau cùng có hơn 1.000 tín hữu công giáo tại đây là binh sĩ của Liên Hiệp Quốc. Tất cả đều thuộc quyền Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Cha Umberto Barato dòng Francisco là đại diện Đức Thượng phụ Fuad Juan chăm sóc các tín hữu công giáo Latin tại đây. Ngoài ra, tại Cyprus có khoảng 3.500 tín hữu công giáo Armeni. Như thế, có tổng cộng 30 linh mục và 42 nữ tu thuộc cả ba nghi lễ của công giáo.
Đảo Cyprus được độc lập khỏi Anh Quốc hồi năm 1959, nhưng từ 36 năm nay, tức là từ năm 1974, đảo này bị chia đôi. 1/3 lãnh thổ của đảo ở miền Bắc bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm và năm 1993 tự tuyên bố là Cộng hòa Cypre miền Bắc. Nhưng cho đến nay không có nước nào trên thế giới ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ công nhận lãnh thổ này là quốc gia độc lập. Người Thổ đưa thêm dân đến cư ngụ tại miền này cùng với những người Cypre bản xứ theo Hồi giáo. Quân đội Bảo hòa Liên Hợp Quốc chấn đóng và tuần hành ở vùng trái độn, ranh giới giữa miền Bắc và miền Nam đảo này. Các cuộc thương thuyết để chấm dứt tình trạng chia cách vẫn đang tiếp tục. Tổng thống Demetris Christofias của Cộng hòa Cypre ở miền Nam và tân thủ tướng Dervis Eroglu của người Thổ Cypre ở miền Bắc đã gặp gỡ nhau lần đầu tiên ngày 26 tháng 5 vừa qua. Dù sao quan hệ giữa hai miền tương đối an bình, nên du khách và dân chúng có thể đi lại khá dễ dàng giữa hai bên. Điểm mấu chốt cần được giải quyết trong các cuộc thương thuyết là làm sao có sự bảo đảm vững chắc về các quyền đầy đủ của các nhóm dân Thổ Nhĩ Kỳ thiểu số ở miền Bắc đảo Cypre, đa số theo Hồi giáo. Vấn đề quyền lợi của các nhóm dân thiểu số, đặc biệt khi nhóm dân đa số theo một truyền thống tôn giáo khác, cũng là mối quan tâm tại nhiều vùng ở Trung Đông. Các tín hữu Công giáo ở đảo Cypre cũng bị thúc đẩy làm sao cải tiến quan hệ với những người láng giềng chính thống giáo chiếm đa số và làm sao thăng tiến đối thoại với các công dân khác theo Hồi giáo. Cũng nên nói thêm rằng, trong hai đêm lưu lại tại đảo Cypre, Đức Thánh Cha sẽ cư ngụ trong tòa sứ thần tòa thánh được đặt tại tu viện thánh giá của dòng Francisco. Cạnh đó có một nhà thờ giáo xứ của các tín hữu Công giáo Latin. Ngôi nhà này tọa lạc ở vùng trái độn giữa biên giới hai miền Nam Bắc Cypre và ở dưới sự kiểm soát của Liên Hợp Quốc. Ngôi nhà có ba phía đều hướng về miền Bắc.
Trong chuyến viếng thăm tại đảo Cypre, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị thượng phụ và giám mục Công giáo đến từ các nơi ở Trung Đông để trao cho các vị tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 tới đây về đề tài Hiệp thông và chứng tá, cộng đồng tín hữu, một lòng một ý. Tài liệu này là kết quả một cuộc tham khảo ý kiến dựa trên một tài liệu đề cương Lineamenta, công bố hồi tháng Giêng năm nay. Mục đích chính của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông là để củng cố và nâng đỡ các tín hữu Kitô trong căn tính của họ nhờ lời Chúa và các bí tích, cũng như thắt chặt tình hiệp thông giữa các giáo hội địa phương. Sự canh tăng đức tin và cải tiến sự cộng tác đại kết giữa các hệ phái Kitô cũng giúp các tín hữu Kitô hiểu rõ hơn vai trò của mình trong một xã hội Hồi giáo và thấy rõ mình có thể làm gì để giúp đỡ đất nước liên hệ như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh và cũng là tổng giám đốc của đài này nói rằng, nhiều người tự hỏi tại sao Đức Giáo Hoàng phải đi tới đảo Cypre để gặp gỡ các giám mục Trung Đông và trao cho các vị tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Câu trả lời thật là dễ dàng và người ta tìm thấy trong tông đồ công vụ thuật lại những bước đầu tiên trong công cuộc rao giảng tin mừng trên thế giới sau khi Chúa sống lại. Đảo Cypre xuất hiện trong sách này ít là 6 lần. Thánh Barnaba đến từ đảo Cypre và là một trong những người đầu tiên gia nhập cộng đoàn tông đồ ở Jerusalem. Ngày nay Cypre là một ngã tư chiến lược, văn hóa và tinh thần trong vùng với một lịch sử có liên hệ mật thiết với thánh địa. Nhiều đoàn tàu chở tín hữu hành hương Do Thái và Kitô đã đi qua đây để tiến về hoặc khởi hành từ Jerusalem. Từ Cypre, người ta không thể không cầu nguyện và hy vọng một công trình loan báo và phục vụ tin mừng trở thành một nguồn đối thoại, hiệp thông giáo hội và làm cho tăng trưởng về mặt nhân bản và hòa bình cho tất cả mọi người trong một vùng rất được nhiều tín hữu quý mến, nhưng hiện còn phải chịu quá nhiều đau khổ và chia rẽ. Một vấn đề quan trọng khác cũng sẽ được bàn tới tại Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông là hiện tượng các tín hữu Kitô ở Trung Đông, kể cả Thánh Địa, tiếp tục di cư ra nước ngoài để tìm cơ may sinh tồn cho gia đình và được tự do hơn. Trong những nước không có áp lực chính trị nặng nề về chính trị và tôn giáo như ở Trung Đông.
Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cùng với các giám mục công giáo và chính thống không những có cơ hội rao giảng sự hiệp nhất và cộng tác, nhưng còn chứng tỏ điều đó nữa. Thực vậy, sinh hoạt đầu tiên trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sau nghi thức tiếp đón của chính phủ là buổi cầu nguyện đại kết tại công viên khảo cổ, nơi mà Thánh Phaolô và Barnabê tông đồ đã rao giảng tại đảo Cyprus như được thuật lại trong sách Tông đồ Công vụ. Đức Thánh Cha cũng sẽ có một cuộc gặp gỡ riêng và dùng bữa trưa với Đức Tổng Giám mục Chrysostomos II, giáo chủ chính thống Cyprus và cũng là vị mạnh mẽ ủng hộ cuộc đối thoại giữa chính thống và công giáo. Đức Tổng Giám mục đã đến viếng thăm chính thức tại Tòa Thánh hồi năm 2007. Riêng về tình hình đảo Cyprus, Đức Thánh Cha và các giám mục địa phương và cả chính phủ sẽ có cơ hội tái lên tiếng bênh vực các nhà thờ Kitô và các đền đài di tích đang ở dưới quyền kiểm soát của người Cyprus và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông George Pulis, đại sứ của Cyprus cạnh Tòa Thánh, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng hàng trăm thánh đường Kitô ở miền Bắc đảo này đã bị nhà cầm quyền Hồi giáo biến thành khách sạn hoặc quán ăn hay là phá hủy. Khoảng 30.000 ảnh đạo quý giá bị lấy mất và hai nghĩa trang Kitô bị phá hủy. Trong khi đó, chính phủ Cộng hòa Síp đã dành hàng trăm ngàn Mỹ Kim để bảo trì các đền thờ Hồi giáo ở miền nam đảo này. Hàng ngày có hàng ngàn người Síp Thổ Nhĩ Kỳ đi qua vùng trái độn biên giới để làm việc ở miền nam, và hàng ngàn người Hồi giáo từ các nước thế giới Ả Rập đến sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Síp. Điều này chứng tỏ không có vấn đề tôn giáo tại đảo này. Chúng tôi vẫn luôn là một ngã tư giữa Âu Châu và Trung Đông, giữa thế giới Kitô giáo và thế giới Ả Rập. Chúng tôi hy vọng lời cầu nguyện và những lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng sẽ giúp chúng tôi thống nhất được đảo Cyprus.
Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết, mong ước của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm sắp tới tại đảo Cyprus là để cổ võ cuộc đối thoại giữa công giáo và chính thống. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha rất quan tâm đến mối quan hệ với các giáo hội chính thống. Trong ý hướng đó, một điểm rất quan trọng là lần đầu tiên Ngài đến thăm một nước có đa số dân theo chính thống giáo. Quan hệ giữa công giáo và chính thống từ sau cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha John Paul II tại Romania hồi năm 1999 đã được cải tiến rất tích cực. Với Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople, giáo hội công giáo cũng có những quan hệ rất tốt, rất thân hữu. Cả với giáo hội chính thống Nga, quan hệ này cũng được cải tiến nhiều. Cũng vậy, trong thời gian gần đây đã có những tiếp xúc với giáo hội chính thống Serbia. Trong khi đó, quan hệ với các giáo hội chính thống còn lại được coi là bình thường. Đức Hồng Y Kasper lấy làm tiếc vì có hai giám mục chính thống tại đảo Cyprus trong những ngày qua đã kêu gọi tẩy chay cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, đây là một vấn đề nội bộ của giáo hội chính thống Cyprus. Phần lớn hàng giám mục chính thống tại nước này cùng với Đức Tổng Giám mục Chrysostomos II đều ủng hộ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là bài viết tựa đề trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đảo Cyprus. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại câu chuyện đức tin của Mary Pearce, nữ quần vợt tài danh.
Giới hâm mộ quần vợt thế giới chắc hẳn còn nhớ Mary Pearce, nhà nữ thể thao người Pháp sinh tại Canada, nổi tiếng về bộ môn này cách đây vài năm. Mary Pearce sinh ngày 15 tháng Giêng tại Montreal bên Canada, đã từng đoạt nhiều giải quán quân thế giới. Dưới sự hướng dẫn của bố ruột là ông Jim, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến, Mary đã sống một thời thơ ấu đầy kỷ luật cứng rắn và phải chịu nhiều áp đặt theo kiểu nhà binh. Cho đến một lúc nọ, Mary cương quyết cắt đứt mọi liên hệ với bố và đi theo con đường riêng của mình. Thế nhưng, đồng thời với quyết định này, Mary rơi vào một trạng thái trống rỗng. Lúc ấy là năm 2000. Mary thắng nhiều cuộc tranh tài quần vợt, có nhiều tiền, được nổi danh. Trước mắt người đời, nàng là một con người hạnh phúc, có đủ mọi điều kiện sung sướng, ưu đãi. Thế mà, trong tận sâu thẳm tâm tư, Mary cảm thấy bất hạnh, bất ổn. Một niềm trống vắng nội tâm làm cho người thiếu nữ này chao đảo. Suốt thời thơ ấu và tuổi niên thiếu, Mary được sống trong đức tin Công giáo, được đi học trong các trường Công giáo, đi lễ mỗi Chúa Nhật với gia đình, được rước lễ lần đầu với bộ áo sang trọng và bữa tiệc long trọng. Thế nhưng, ngay cả trường học cũng không dạy cho nàng biết về Thiên Chúa. Mary đi lễ nhưng chẳng hiểu gì về lễ lạy cả. Cho đến một ngày kia, niềm trống vắng nội tâm ấy đã thúc đẩy Mary Pierce kiếm tìm những động lực khác để lấp đầy. Mary tìm đến với Phật giáo, rồi chuyển sang giáo phái New Age, nhưng vẫn hoài công. Trong một cuộc tranh giải, Mary Pierce tình cờ quen với Linda White, một nữ thể thao gia chuyên nghiệp quần vợt. Linda White thường bị mọi người chế giễu vì lúc nào cũng tươi cười, vui sống. Nhưng Mary cảm nhận được ngay là Linda có cái gì đó khác biệt, và khác biệt này thu hút nàng mạnh mẽ. Quen thân với nhau một thời gian, Mary khám phá ra rằng khác biệt đó là Chúa Giê-xu. Linda có lòng tin mạnh mẽ và tín cậy hoàn toàn vào Chúa, Đấng đã chết cho tội lỗi và để cứu chuộc nàng, và Linda có được sự sống đời đời nhờ đức tin. Khám phá này đã đánh động tâm hồn Mary mãnh liệt, nhưng vẫn chưa đủ sức đưa người thiếu nữ này trở về với Thiên Chúa. Cho đến một ngày nọ, trong tháng 3 năm 2000 ở California bên Hoa Kỳ, Mary kể lại: "Tôi nhớ như in trong trí ngày hôm ấy, tôi đang ở trong một căn phòng khách sạn với tâm hồn tê tái thảm bại. Hai hôm trước đó, tôi thua trận đấu quyết định và đã bị loại khỏi vòng tranh giải. Tôi có cảm tưởng như rơi tận đáy hố sâu tuyệt vọng. Nhưng ngày hôm ấy, tôi quyết định ngoi dậy, bước ra khỏi giường và thì thầm tự nhủ, từ lúc này đây, con sẽ thôi không tự quyết định hướng đi đời mình nữa, vì chẳng đi đến đâu hết. Con chỉ làm khổ con và làm khổ người khác mà thôi. Giờ đây, con quyết định đặt cuộc đời con trong tay Thiên Chúa. Chính Chúa kiểm soát và hướng dẫn đời con." Bị loại khỏi cuộc tranh tài, Mary Pierce rời California trở về nhà ở Florida, bên kia nước Mỹ. Trên xe, Mary bật máy phát thanh và chợt nghe thấy một giọng đàn ông nói: "Nếu bạn ước muốn nhận được Chúa Giê-xu trong con tim bạn, trong cuộc đời bạn." Mary Pierce nói: "Cho đến lúc ấy, tôi không hề biết là có các đài phát thanh Kitô. Về đến nhà, cho xe vào garage xong, tôi ngồi im trong xe và bắt đầu cầu nguyện như vừa nghe trong đài phát thanh. Từ lúc ấy, tôi thuộc về Chúa. Kinh Thánh và Chúa Giê-xu trở thành huấn luyện viên của đời tôi." Nói về Kinh Thánh, Mary Pierce khẳng định rằng: "Quả thực, Kinh Thánh đã đánh động mạnh hồn tôi. Tôi đọc Kinh Thánh hàng ngày và kinh ngạc thầm nhủ, đây chính là sự việc đã xảy ra trong đời tôi." Và Mary Pierce đã thay đổi hẳn từ đó. Cuộc sống của Mary trở nên thấm nhuần niềm tin cậy mến. Dưới sức mạnh của lòng tin, Mary tha thứ và hòa giải lại với ông Jim, ba nàng, sau nhiều năm trời, hai bố con không liên lạc gì với nhau nữa. Và cách thức chơi quần vợt của nàng cũng thay đổi hẳn. Mary nói: "Trước đây, tôi chơi quần vợt là bị bắt buộc chơi để tranh giải. Nhưng bây giờ, tôi biết là Chúa đã trao tặng tôi một món quà tuyệt vời là tài năng chơi quần vợt. Vì thế, bây giờ, tôi chơi là để làm vinh quang Thiên Chúa. Với tôi bây giờ, chơi quần vợt cũng giống như cầu nguyện, càng chơi nhiều chừng nào, càng muốn chơi thêm chừng ấy. Cũng thế, càng cầu nguyện nhiều chừng nào, lại càng muốn cầu nguyện thêm chừng ấy. Ai mà chẳng muốn mãi mãi ở gần người mình yêu? Thật là êm ái biết bao khi biết cuộc đời mình nằm trong tay Thiên Chúa và Người là Đấng trung thành, yêu thương con người."
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về tội tổ tông truyền.
Kính thưa quý vị thính giả, khi nói đến tội nguyên tổ, thần học phân biệt hai khía cạnh. Thứ nhất, tội của nguyên tổ nhân loại. Thứ hai, tội mà nguyên tổ truyền lại cho hậu thế, tạm gọi là tội truyền thụ. Việc giải thích tội của nguyên tổ tương đối không khó khăn. Nhưng mà đến khi phải giải thích sự truyền thụ tội lỗi cho hậu thế, thì khá nhiều vấn nạn đã được nêu lên. Xét về bản chất, tại sao gọi là tội? Tội là một hành vi xấu do chủ thể tự ý thực hiện. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, chứ không thể bị quy trách về những tội của cha ông hay của láng giềng. Xét về cách thức truyền thụ, tội được truyền lại từ ông Adam đến con cháu như thế nào? Phải chăng là qua đường truyền sinh, hay là qua sự bắt chước, hay là qua sự đồng tình ưng thuận? Chúng ta hãy thử xem thần học giải thích như thế nào. Về bản chất, thế nào là tội? Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 404 lưu ý rằng, ở đây tội cần được hiểu theo nghĩa loại suy. Tội ở nguyên tổ được hiểu theo nghĩa chặt, nghĩa là tội cá nhân, một hành vi sai quấy. Còn ở nơi chúng ta, tội được hiểu như là tình trạng suy đổi. Ta có thể hiểu như là tình trạng không phù hợp với chương trình của Chúa. Thiên Chúa muốn cho nhân loại sống thân tình với mình, muốn cho họ trở nên dưỡng tử của mình ở trong Đức Kitô. Nhưng điều này đã bị ngăn cản. Về hậu quả, bản chất của tội có thể được phân tích theo bộ mặt trái của nó, nghĩa là hậu quả tiêu cực đã gây ra cho nhân loại, một sự mất mát hay là thiếu sót. Thần học đã phân biệt ra hai cấp độ, siêu nhiên và tự nhiên. Điều mất mát quan trọng nhất là ân nghĩa siêu nhiên, tức là ơn thánh hóa, tình nghĩa với Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, điểm này đã gây ra nhiều thắc mắc hơn cả. Tại làm sao một em bé mới chào đời chưa làm điều gì xấu xa mà đã mất ơn nghĩa với Chúa? Để giải quyết sự bế tắc đó, trước đây các nhà thần học đã tạo ra tình trạng limbo, gốc Latin là limbus puerorum. Limbus có nghĩa là bờ rìa lằn ranh, nằm lưng chừng ở giữa thiên đàng và hỏa ngục. Theo đó, tuy không phải chịu hình phạt cho tội lỗi, nhưng mà các em không được hưởng hạnh phúc siêu nhiên. Các em không được hưởng nhan Thánh Chúa. Nói một cách khác đi, các em chỉ được hạnh phúc tự nhiên mà thôi. Tình trạng cũng tự như là những người công chính ở trong cựu ước. Tuy nhiên, ngày nay, quan điểm này đã bị Ủy ban Thần học Quốc tế bác bỏ trong một tài liệu phát hành ngày 19 tháng Giêng năm 2007 mang tựa đề Hy vọng cứu độ cho những hài nhi chết khi không được lỗi tội. Còn trên bình diện tự nhiên, tội nguyên tổ đã để lại những hậu quả gì? Đã có nhiều ý kiến bất đồng giữa Tin Lành và Công giáo. Dĩ nhiên là con người không còn được hưởng những ơn ngoại nhiên như là nguyên tổ trước khi phạm tội, chẳng hạn ơn bất tử, làm chủ các đam mê, tri thức phú bổng. Tội nguyên tổ có làm hủy hoại bản tính của con người hay không? Thần học Công giáo nói rằng, bản tính con người, nghĩa là lý trí và ý chí, vẫn còn được bảo tồn, tuy bị thương tổn. Còn thần học Thiên Lành cho rằng, bản tính con người đã bị hư hỏng hoàn toàn. Thiết tưởng, cả đôi bên đều nghĩ đến sự hư hỏng, không phải về mặt tâm lý, cho bằng về mặt tinh thần. Sự thương tổn hoặc hư hỏng cần được nhìn trong tương quan với chân lý và sự thiện. Dưới khía cạnh tâm lý, chúng ta có thể nói tới tình trạng lành mạnh hay là quân bình hay là tâm bệnh. Còn dưới khía cạnh tinh thần, ta có thể nói tới lý trí sáng suốt hay mù quáng, ý chí hay con tim ngay thẳng hoặc là lành mạnh. Còn trong lĩnh vực mà chúng ta đang bàn, cần phải nói tới khả năng của lý trí khám phá ra chân lý hay là Thiên Chúa, và ý chí tự do để mà chọn lựa điều thiện. Tiếc rằng, kinh nghiệm cho thấy những khả năng đó chịu rất nhiều giới hạn. Dù sao đi nữa, ta có thể nhận thấy một hiệu quả của tội nguyên tổ ở chỗ rối loạn các tương quan của con người với tha nhân, chẳng hạn như là vợ chồng, với xã hội, với thiên nhiên. Không còn bầu không khí hòa hợp nữa, và thay vào chỗ đó là sự xung đột, đàn áp, khai thác, bóc lột. Cách thức truyền thụ. Quan niệm cổ truyền cho rằng tội của ông Adam được truyền lại cho hậu thế qua việc sinh sản. Và thời nay, điều ấy đã gặp nhiều khó khăn. Quan điểm cổ điển giả thiết rằng tất cả nhân loại đều do một gốc tổ, ông Adam và bà Eva. Thế nhưng, giả nhân loại không chỉ có một tổ mà có nhiều tổ thì sao? Việc truyền thụ tổ tổ thông qua việc sinh sản sẽ đưa đến kết luận rằng sự sinh sản là điều xấu xa. Trên thực tế, đã có giáo phụ nghĩ rằng giả nhân nguyên tổ không phạm tội thì có lẽ không có chuyện giao hợp vợ chồng, sinh con đẻ cái. Để giải quyết cho những vấn đạn vừa rồi, người ta đề nghị những lối giả thích khác. Không nên quan niệm tội tổ tông như là một thứ bệnh gia truyền. Trước kia, ông Pelagio quan niệm sự lan rộng tình trạng tội lỗi như là sự bắt chước đồng lõa, và ý kiến của ông đã bị thánh Augustino bài bác. Ngày nay, có người giải thích theo chiều hướng tình liên đới nhân loại trong điều tốt cũng như là trong điều xấu. Nên biết là bản văn của công đồng Tân Tô dùng cái từ lan rộng propagatio chứ không dùng từ sinh sản generatio. Dù sao, nó là một cái gì gắn liền với bản tính con người, nghĩa là chung cho toàn thể nhân loại. Gần đây, một ý kiến giải thích tội tổ tông như là những cơ cấu lệch lạc của xã hội được đặt tên là tội xã hội. Chúng không những ngăn cản cho con người hướng về điều tốt, mà còn đung đẩy con người đến hành vi gian ác nữa. Xem giáo hội Thánh Công giáo số 1869, trích dẫn tông huấn Reconcilia sua Penitentia số 16 của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đây cũng là một cách giải thích tương tự như là tội của thế gian được nói trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 1 câu 29. Tuy nhiên, trong hai văn kiện vừa trích dẫn, Đức Gioan Phaolô đệ nhị cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân của tội lỗi là con người chứ không phải là cơ cấu, và con người phải tìm mọi cách để mà cải tiến các cơ cấu xã hội. Kết luận: những suy tư về thần học về tội nguyên tổ vẫn còn tiếp tục với nhiều viễn ảnh. Trước đây, thần học kinh viện đã tranh luận về giả thuyết giả như ông Adam không phạm tội thì tình hình sẽ ra như thế nào? Ông có phải chết hay không? Hay là cứ sống mãi? Và nhà thần học nghĩ rằng ông cũng phải chết, nhưng mà cái chết được nhón nhận một cách vui vẻ bình thản chứ không bi đát như hiện nay. Một câu hỏi khác: giả như Adam không phạm tội thì Chúa Giêsu có giáng trần chuộc tội hay không? Thánh Thomas trả lời rằng không, bởi vì Kinh Thánh kia nói rằng vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Trái lại, dựa trên những bản văn của Tân Ước nói về vai trò của Đức Kitô trong kế hoạch tạo dựng, cha Dun Scotus cho rằng Thiên Chúa đã nghĩ đến cuộc nhập thể trước khi xảy ra tội nguyên tổ. Ngày nay người ta cho rằng thay vì đặt ra những giả thuyết theo óc tưởng tượng, chúng ta nên dựa theo lịch sử cứu độ. Kinh Thánh cho biết rằng thực sự nguyên tổ đã phạm tội, nhưng mà Kinh Thánh không dừng lại ở các hậu quả tai hại của tội nguyên tổ. Cách riêng, Tân Ước đã cho thấy Đức Kitô mang lại cho nhân loại những hồng ân có lẽ còn quý giá hơn những gì mà ông Adam đã làm mất. Đó là lý do phụng vụ Đêm Vọng Phục Sinh đã ca ngợi rằng: ôi, tội ông Adam thật là hồng phúc, ô Felix Culpa. Hơn thế nữa, Tân Ước cho thấy nhân loại có hai ông tổ. Ông tổ Adam đưa nhân loại tới chỗ diệt vong, những ông tổ Kitô đưa con người đến địa vị làm con Chúa. Thế thì tại sao cứ nghĩ tới sự diệt vong mà không nghĩ tới vinh dự được làm con Chúa? Chúng ta nên nhìn mặt phải hơn là mặt trái, ánh sáng hơn là tối tăm. Dù sao đi nữa, khi nhìn lại lịch sử cuộc tranh luận về tội nguyên tổ với hai chủ trương đối nghịch của ông Pelagio và của ông Lutero, chúng ta có thể rút ra một hệ luận quan trọng cho đời sống tâm linh. Đạo lý về tội nguyên tổ giúp cho chúng ta một cái nhìn quân bình về thực trạng con người. Một đàng, xin đừng vội lạc quan nghĩ rằng nhân chi sơ tính bản thiện, cho nên cứ sống thoải mái, chiều theo các đòi hỏi của dục vọng, không cần biết tới khổ chế. Đối lại, cũng xin đừng bi quan trên những các rối loạn nội tâm, bởi vì đó là thân phận của con người. Nhưng mà, nhờ ân sủng, chúng ta có thể vượt qua được. Điều này đưa chúng ta sang tới một kế tiếp, ân sủng cứu độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican hôm qua phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha cho tiến hành việc thanh tra tông tòa tại một số giáo phận, chủng viện và dòng tu ở Ireland bắt đầu từ mùa thu tới đây. Cũng tin Vatican, trong bài huấn dụ hôm qua kết thúc tháng Đức Mẹ, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả hãy noi gương Mẹ Maria trong hành trình truyền giáo, mang Chúa Giêsu cho tha nhân, vốn là kho tàng quý giá nhất mà chúng ta có thể mang đến cho nhân loại. Berlin, phong trào Bắc Christi hòa bình của Chúa Kitô bày tỏ kinh hoàng vì cuộc tấn công của quân đội Israel chống lại đoàn tàu chở đồ cứu trợ cho người Palestine tại miền Gaza.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.